Hello, xin chào tất cả mọi người và khách mời của Chuyện Đời Đời tuần này là một Gen Z siêu cấp đa năng và sẵn sàng cân tất cả mọi thể loại khác nhau. Người mẫu, diễn viên, diễn giả và gần đây nhất thì đã trở thành một tân cử nhân. Không ai khác, xin được chào đón Nguyễn Lâm Thảo Tâm.
Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Tâm, Nguyễn Lâm Thảo Tâm. Em vừa mới tốt nghiệp vào năm nay và đang là một diễn viên tại thành phố Hồ Chí Minh.
Và bây giờ thì cũng đã nửa năm, nửa chặng hành trình của 2023 đã đi qua rồi. Không biết là trong năm nay thì Tâm đã hoàn thành được mục tiêu của mình đề ra hay chưa? Và năm nay có phải là một năm mà rất đặc biệt đối với em hay không?
Đối với em thì năm 2023 nó là sự kết thúc và cái sự mở đầu cho rất là nhiều thứ. Tại vì những cái điều mà em hoàn thiện được trong năm 2023 nó là những cái mục tiêu mà nó tích tụ từ rất là nhiều năm trước nữa. Nó cũng là một cái chặng đường rất là dài mà em cảm thấy rất là đẹp, cho nên là cái sự kết thúc đó nó cũng làm cho em cảm thấy rất là đặc biệt, và đồng thời thì nó cũng là một cái sự mở đầu khá là thú vị. Tại vì trong cái khoảng thời gian học đại học á, thì em có bắt đầu đi làm diễn viên, nhưng mà em vẫn chưa thực sự có thời gian để có thể trở thành một diễn viên chuyên nghiệp về mặt thời gian cũng như là về mặt kỹ năng. Thì năm nay là lần đầu tiên em có cho mình vai nữ chính trong một bộ phim điện ảnh, và đồng thời là sẽ chính thức bắt đầu cái con đường để hoàn thiện kỹ năng làm nghề của mình hơn.
Đương nhiên rằng là anh để ý nhá, tức là mình cùng độ tuổi với nhau thôi, và bọn mình cũng chưa có quá nhiều sự trải nghiệm như những người đã lớn tuổi hơn mình rất là nhiều. Nhưng mà anh thấy rằng là trong một cái giai đoạn mà mình có quá nhiều những cột mốc nó đến tại cùng một thời điểm, thì sẽ có một bài học gì đấy mà mình cần phải nhận ra. Vậy thì trong cái thời điểm mà em vừa trải qua như thế, thì có bài học gì lớn nhất mà em đã tự học được và tự dạy cho chính bản thân mình?
Em nghĩ là bởi vì tất cả mọi thứ nó đang dồn dập ấy, cho nên là cái thứ bị ảnh hưởng nhiều nhất của em đang là sức khỏe. Thú thiệt với anh là hiện tại em đang uống khá là nhiều thuốc, tại vì em có một vài cái vấn đề sức khỏe mà nó cần phải bắt em chậm lại và quan tâm tới cái thể trạng của mình nhiều hơn. Thì thật ra là em nghĩ em cũng là một đứa hơi ham công tiếc việc một chút. Em rất là ham vui, cho nên là thấy cái gì mà em thích thú là em sẽ nhào vào làm. Nhưng mà công nhận là trong năm nay, tại vì em muốn hoàn thiện tất cả những cái điều mà em đặt ra, cho nên là mình cũng hơi bỏ bê bản thân một chút, và em cảm thấy là sức khỏe của em nó bị ảnh hưởng khá là nhiều. Thì chắc là cái bài học mà năm nay em rút ra được một cách khá là tâm đắc, đó là thực sự sức người cũng có hạn thôi mọi người. Mình phải quay lại và chăm sóc bản thân thì mới có cái vốn để đầu tư vào tương lai được.
Và đó cũng là lý do mà anh quyết định mời Tâm đến với Chuyện Đổi Đời ngày hôm nay, nơi các bạn Gen Z có thể tìm ra được chính mình và trân trọng yêu thương bản thân mình nhiều hơn.
Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã tin tưởng em.
Và em có biết là chủ đề của buổi trò chuyện ngày hôm nay của anh em mình là về chủ đề gì không?
Hình như nó là một cái cụm từ mà em rất là thích. Tại vì nó có một cái hàm nghĩa rất là tích cực, đó là glow up, đúng không anh?
Trở nên tốt hơn.
Trở nên tốt hơn, glow up.
Đến thời điểm hiện tại đấy, trong suốt cái quá trình lớn lên và làm nghệ thuật của em, thì cái cột mốc nào hay là thành tựu nào mà mỗi khi mà nhắc tới nó khiến Tâm rất là tự hào?
Thật ra thì cái tuổi nghề của em á, nó cũng còn khá là nhỏ thôi. Em là một diễn viên đã tham gia vào thế giới giải trí được 3 năm. Nhưng mà thật ra 3 năm thì cũng không có đúng lắm, tại vì hết 2 năm trong đó là Covid rồi. Mà anh có nhớ cái đợt về Covid á, thì mình sản xuất được những thể loại content ở nhà được nè. Nhưng mà kiểu nó rất là nhớ, mình rất là nhớ đến cái cảm giác được bước lên set. Cho nên là cái khoảng thời gian 2 năm đối với em ở trong Covid á, em rất là được tiếp xúc với lại thị trường cũng như là nghề. Nhưng mà trong xen kẽ cái khoảng thời gian đó thì có những cái lần đi quay mà em cảm thấy rất là trân trọng. Tại vì đầu tiên là mình được quay lại làm việc sau một cái khoảng thời gian rất là lâu, mà đặc biệt là khi mà mọi người bắt buộc phải trung làm để nó xong một cái thứ gì đó trong một cái điều kiện rất là khó, thì nó là một cái rất là đáng trân trọng. Thì em còn nhớ một cái cột mốc rất là quan trọng đối với em ở trong tất cả những sản phẩm mà em từng làm, đó là một cái phim ngắn cùng với lại đạo diễn Trung Chí Công. Đó là một cái phim ngắn về ngày của cha, là lần đầu tiên mà em được hợp tác và được đứng cùng khung hình với lại nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu. Thì thật sự là cái dự án đó làm cho em hiểu được là cái tình yêu của mình nằm ở đâu khi mà mình nói về cái việc đi quay phim. Và nó thật sự là nó nằm ở cái việc là mình được ở bên những người mà mình cảm thấy là làm cho mình có một cái nguồn năng lượng sáng tạo và được tham gia vào những cái câu chuyện mà mình yêu.
Nhưng mà anh cũng muốn hỏi Tâm thêm kỹ hơn là diễn xuất nó có phải thực sự là niềm yêu thích và nó cũng có phải là thế mạnh của em hay không? Hay là em tự thấy rằng là dù em thích diễn xuất nhưng mà thế mạnh của em lại là dẫn chương trình hay là đi hát nhiều hơn?
Có một cái câu chuyện nhỏ này và em muốn kể cho anh tôi nghe.
Kể đi.
Thật ra là vào năm 3 thì năm lớp 10 và năm lớp 11 thì em có tham gia vào tuyển Anh. Và năm lớp 11 thì em có tham gia thi tuyển. Và năm lớp 11 là em được huy chương vàng kỳ thi tiếng Anh năm đó. Tại vì mình luyện thi mà thì mình rất là tập trung cho chuyện đó. Nhưng mà tới năm lớp 12 á, là nếu như mà thi tuyển thì nó sẽ rất là có lợi cho cái hồ sơ thi lớp 12, tại vì sẽ có điểm cộng. Nhưng mà lớp 12 không hiểu sao em biên biên sau đó em nhận ra là không, bây giờ mình muốn làm một cái gì đó mới, mình muốn làm một cái gì đó khác. Thế là em đăng ký vô tuyển văn. Và năm lớp 12 em lại đi thi chuyên văn. Và kết quả là em rớt nha mọi người. Em không hề có điểm cộng cho kỳ thi năm đó. Nhưng mà em cảm thấy cái chuyện mà mình đi lệch khỏi cái chuyên môn của mình và cái thế mạnh của mình á, để mình song song mình tiến tới với một cái gì đó mà làm cho mình rất là thích. Và thực sự là nó làm cho em cảm thấy là em học được rất là nhiều thứ. Thì đó là cái mà em muốn làm.
Thật ra là khi mà mình còn trẻ thì mình muốn thử thách bản thân mình nhiều cái hơn, đúng không?
Thì đúng rồi.
Thật ra đây câu chuyện của riêng bản thân anh nhé. Anh không giấu gì Tâm. Tức là cái giai đoạn đầu tiên khi mà anh muốn làm nghệ thuật và lý do mà anh quyết định thi vào viện báo chí không phải để anh trở thành một người dẫn chương trình, mà anh chỉ đơn giản anh muốn nổi tiếng để anh làm diễn viên. Sau một thời gian sau anh đi xem tử vi, rồi cũng xem tần số học các thứ, thì người ta có nói rằng là nếu như mà Tôn Phạm mà đi làm diễn viên thì Tôn Phạm sẽ chỉ dừng lại ở vị trí là Tôn Phạm như ở thời điểm hiện tại, không nổi tiếng hơn và cũng không có gì phát triển cả. Nhưng nếu như mà Tôn Phạm làm MC ở lĩnh vực là người dẫn chương trình thì cậu sẽ tạo được một cái cú nổ rất là lớn. 2021 đến năm nay là anh tập trung hoàn toàn cho làm diễn giả, cho đi dẫn chương trình, cho series podcast. Thế anh tự thấy rằng là sao tự nhiên tất cả những cái gì mình làm, mình thấy là sao lại nó đúng như thế nhỉ? Vậy thì trong cái quá trình mà em đã đi như vậy thì em đã phải chấp nhận đánh đổi những gì? Có một cái gì đấy mà em cảm thấy rất tủi thân nhưng mà mình chưa có cơ hội để chia sẻ hay không?
Khi mà nhìn qua lại cả cái đoạn đường mà em đã đi á, thì em nghĩ là cái mà em đánh đổi nhiều nhất cho đến ngày hôm nay, để có được những điều mà em có ngày hôm nay, thực chất nó có một cái đáp án rất là đơn giản, đó là giấc ngủ. Thì em vừa mới tốt nghiệp vào tháng 6 và em vừa mới hoàn thành cái quá trình quảng bá phim vào tháng trước. Và tháng này á, em có một cái cảm giác rất là kỳ lạ, là em cảm thấy người của em nó nhẹ đi rất là nhiều, tại vì em ngủ đủ hơn trước rất là nhiều. Và em cảm thấy là cái tinh thần của em nó phấn chấn hơn, xong rồi cái cơ thể của mình nó di chuyển cũng dễ chịu hơn á, là tại vì em ngủ đủ. Và em nhận ra là từ trước đến nay thì có lẽ là mình đã cưỡng bức cái giấc ngủ của mình một cách khá là bạo lực đó chứ. Thì thật ra là cái đó là một cái điều rất là không nên. Nhưng mà chắc là em sẽ không nhận ra điều đó nếu mà em không hoàn thiện hết được cái hành trình của em cho tới cái điểm bây giờ.
Những thế hệ đi trước thì hay dành cho thế hệ của chúng mình là một cái thế hệ mà nó sướng ngay từ trong trứng nước. Tức là chúng mày đẻ ra đã trong một cái thời kỳ phát triển đủ ăn đủ mặc rồi, còn cái gì sướng hơn thế nữa đâu. Em có suy nghĩ như thế nào về nhận định của thế hệ trước dành cho chúng mình?
Thật ra thì em cũng đã từng nghe những cái nhận định này, nhưng mà ngược lại thì em lại nghe những cái nhận định hoàn toàn trái ngược, cũng chính từ những cái thành viên ở trong thế hệ trước luôn. Thì gần đây nhất em nhớ là em đã rất là bất ngờ khi em có nghe một người mẹ của một trong những người bạn của em nói với tụi em là bác thấy khá là thương tụi con, tại vì tụi con là một cái lứa trẻ đang lớn lên và có những cái năm định hình cái con người của mình trong một cái suy thoái kinh tế khá là lớn. Và em cũng nhận ra là thật ra là cái giai đoạn hiện tại về mặt kinh tế của tất cả mọi người nó đang khá là bấp bênh, tại vì em cũng là một cô sinh viên mới ra trường thôi. Thì em cũng nhìn quanh những người bạn bè khác của em thì họ cũng đều là những người mà em tin là rất giỏi và rất là có khả năng, nhưng mà lại rất khó khăn trong việc kiếm việc làm, tại vì tỷ lệ chọi cao và suy thoái kinh tế đang diễn ra trên toàn cầu. Thì em cảm thấy là cái việc mà sướng hay là khổ thì tất cả nó nằm ở trên một cái hệ quy chiếu mà mình phải tự xác định xem cái điểm không của mình là ở đâu thì mình sẽ xác định được đâu là sướng, đâu là khổ. Nhưng mà em nghĩ là bất kỳ một thế hệ nào cũng sẽ có cái câu chuyện của riêng họ, cũng sẽ có những cái thăng trầm của cái thế giới xung quanh họ. Cho nên là em cảm thấy để mà nói là đây là một cái thế hệ chỉ có toàn những cái điều sung sướng thì nó lại không khách quan cho lắm. Nhưng mà đúng là thế hệ Gen Z thì sẽ có những cái điểm mạnh nhất định, như là trước đây thì em có từng chia sẻ với lại những bạn em, thì có một cái mà em nhận định là thế mạnh của Gen Z là cái khả năng cập nhật của chúng mình. Bây giờ chúng mình có internet, bây giờ chúng mình có rất là nhiều cái phương tiện để giao tiếp với những cái cộng đồng không phải của chúng mình thì cái tính truy cập của mình là cao hơn bao giờ hết. Nhưng mà ngược lại thì mình cũng phải có trách nhiệm với việc sàng lọc thông tin mà mình tiếp nhận hơn, và mình cũng phải hiểu cái công nghệ mà mình đang được tiếp thu ấy một cách tốt hơn. Thì nó có qua có lại mà, nhưng mà đúng là cái tính truy cập của Gen Z bây giờ có cao hơn.
Và nếu bây giờ có một lời khuyên đi dành cho các bạn Gen Z đang vượt sướng đi, nó sẽ là gì đến từ em?
Để mà tự đưa ra một cái lời khuyên cho Gen Z thì em nghĩ em chưa có một cái vị trí như thế để mà em đưa lời khuyên. Nhưng mà nếu mà bài học kinh nghiệm từ chính phía bản thân em á, là hãy cứ bình tĩnh sống thôi. Nếu như là mình cứ mở rộng cái hiểu biết của mình ngày qua ngày, mình mở rộng trái tim của mình để cảm nhận được nhiều câu chuyện khác nhau, thì dần dần cái vốn sống mình nó mới dày lên được, thì mình mới hiểu được cái sự khác nhau và sự giống nhau của những điều xung quanh mình và những điều đa thế hệ được. Thì mình cứ bình tĩnh thôi, chứ nếu như mà mình bắt bản thân phải cảm nhận được tất cả những cái khổ đau trên cuộc đời này ngay lập tức thì thật ra là em cảm thấy cái đó cũng là một cái hơi 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 xấu xa đối với chính bản thân mình.
Thế bây giờ đi vào cụ thể đi,
À,
là làm nào để bình tĩnh sống hàng ngày qua ngày mà nó vẫn kiểu được thông minh như Thảo Tâm?
thật ra là em chỉ có một cái là em là một người khá là tò mò. Thì khi mà em đặt ra một câu hỏi cho bản thân, ví dụ như là ngay từ hồi nhỏ là em rất là thắc mắc, hay có cái câu hỏi tại sao trong đầu á. Ví dụ như là thấy một con chim bay ngang qua mặt mình thì sẽ thắc mắc là tại sao nó bay được. Thì mình cần phải đào sâu vào cái câu hỏi đó nếu mình muốn thực sự biết. Nếu như mà mình có một cái câu hỏi nào, dù là một cái với bất kỳ một cái khái niệm nào, ví dụ như là tại sao người như thế họ lại phản ứng như vậy cho một cái tình huống của họ, thì mình cần phải thực sự là mình bắt đầu mình phân tích cái vấn đề đó một cách cặn kẽ, và thực sự là mình nhìn kiểu mình xoáy sâu vào vấn đề đó, chứ không để cái sự việc nó chỉ nằm ở trên bề mặt bề nổi của tảng băng thôi. Thì em cảm thấy là khi mà mình dành thời gian ra để mình tìm hiểu mọi thứ, dù là một cái vấn đề khoa học hay là một cái vấn đề xã hội, một cách cặn kẽ và một cách thực sự là khách quan và khái quát á, thì mình cũng tự cảm thấy là tất cả mọi thứ nó cũng có một cái lời giải nhất định, và tất cả mọi thứ có lời giải quyết định thì nhất định, thì không có gì việc gì phải lo, thì mình bình tĩnh thôi.
Tức
Em
là
nghĩ
có
vậy.
ngày hôm nay là biết thêm một cái tip rất là hay đến từ Thảo Tâm, đó chính là cách tốt nhất để mình có thể phát triển trí tuệ mỗi ngày, đó chính là thường xuyên đặt câu hỏi tại sao. Tại sao với bản thân mình, tự vấn bản thân, và tại sao với mọi người xung quanh, và tại sao cậu có thể làm tốt thế? Tại sao ngày hôm nay cậu có thể tự tin được đến thế? Tại sao cậu lại học giỏi thế, đúng không? Tức là mình càng đặt câu hỏi nhiều bao nhiêu thì cái vốn hiểu biết của mình càng tăng trưởng bấy nhiêu.
À, thật ra tại vì tập ngày hôm nay là chúng ta đang nói về cái câu chuyện glow up, thì em cũng muốn nói thêm một chút. Thì đối với em á, cái việc phải kinh qua những cái trăn trở về mặt thế hệ hay là những cái trăn trở cá nhân khi mà trong cái quá trình mình lớn lên á, nó cũng là một cái cách để cho mình glow up. Tại vì em cảm thấy là dù đó là một cái câu chuyện của thế hệ của mình hay là một cái câu chuyện muôn thuở, như là những cái khó khăn của việc chuyển giao từ một người trẻ thành một người lớn chẳng hạn, thì tất cả nó sẽ làm cho mình đặt rất là nhiều câu hỏi, những câu hỏi tại sao đó. Nhưng mà khi mà mình dành thời gian để mình thực sự có những cái câu trả lời cho riêng mình, thì em cảm thấy là mình vừa cảm thấy thư thái hơn ở trong tâm hồn, nhưng mà mình cũng sẽ, và từ đó nó sẽ có những cái thể hiện ra bên ngoài, làm cho cái năng lượng của mình tốt hơn, làm cho cái thần sắc của mình nó tốt hơn. Thì cái chuyện glow up nó phải đến từ trong ra ngoài như vậy.
Tức là mình vừa phát triển trí tuệ, mình vừa tăng trưởng cả ngoại hình luôn. Tức là ngoại hình bây giờ càng ngày càng thấy sắc sảo. Cái thứ hai nữa là dành một từ gọi là sang nhé, không phải là đẹp thông thường mà trông sang. Nhưng mà đã bao giờ trong quá khứ mà em đã trải qua một cái giai đoạn mà em stress từ chính ngoại hình của em hay chưa?
Cái này thì em nghĩ, em không nghĩ là hồi đó em stress tới mức đó, nhưng mà em nghĩ là ba mẹ em hơi stress. Tại vì thiệt ra là em là một đứa răng rất là xấu. Tại vì á, em thừa hưởng cái bộ răng của mẹ em, mà cái hàm răng là của ba em, nghĩa là răng rất to nhưng mà hàm rất nhỏ. Cho nên là khi mà em lớn lên á, thì lúc mà em bắt đầu dậy thì á, và lúc đó là thay răng xong rồi hàm nó bắt đầu định hình á, thì răng em rất là xấu, và ba mẹ mới bảo là chết rồi, bây giờ phải đưa con bé này nó đi niềng răng thôi, tại vì nếu mà như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe rất là nhiều. Một cái mà em nghĩ là tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy được là làn da. Thực ra là cái việc chăm sóc da cũng là một cái cách để cải thiện sức khỏe. Tại vì thiệt ra là nếu mà có những cái nốt mụn hay là những cái bất thường ở trên mặt mình á, một phần nó vừa là tác dụng phụ của những cái bệnh lý khác ở trong người, và một phần cũng có khi là do mình không có chăm sóc cái da mặt của mình đủ tốt. Thì nếu như mà mình tập trung hơn vào cái việc chăm sóc sức khỏe thì phải chăm sóc cả da nữa thì nó mới hoàn thiện anh nhỉ.
Thường thường là khi mà anh gặp một ai đó mà bị da lên mụn ấy, trong một cái thời gian mà quá là ngắn, hoặc là họ bị lên mụn trong một thời gian đã dài rồi, tức là từ bé đến lớn rồi, thì thường thường là những người da hay lên mụn là những người thuộc da dầu mụn đó,
Cơ địa rồi.
do cơ địa với cả do cái làn da tuyến mãn nhờn của mình nữa. Thì anh hay khuyên dùng sản phẩm của dược mỹ phẩm La Roche-Posay, tức là vị cứu tinh cho làn da dầu mụn. Giới thiệu với Tâm, đây là sản phẩm không thể thiếu của anh, đó chính là Effect La Duo cậu. Ví dụ nhá, bọn mình làm nghệ thuật hay là những ai mà quan trọng ngoại hình, ví dụ làm những nghề mà trước công chúng chẳng hạn, ngày hôm sau sáng sớm mình cần có một cái lịch quay rất là quan trọng, mà tự nhiên tối hôm trước lên một cái nốt mụn hay là một vài nốt mụn ở trên má hoặc là cằm ở trán, em chỉ cần thoa đều trên cái vùng mà bị mụn như vậy thôi, thì sáng hôm sau sau 12 tiếng em ngủ dậy thì cái làn da và cái nốt mụn của em nó đã được thuyên giảm rất là nhiều. Bây giờ anh sẽ thử trên da cho em xem luôn, nó rất là đẳng cấp em ạ.
Thật ra thì La Roche-Posay không còn là một cái tên dùng mỹ phẩm quá là xa lạ gì với các bạn trẻ nữa rồi, tại vì em cảm thấy đây là một cái nhãn hiệu vừa uy tín nhưng mà thực sự là nó rất là đúng với lại cái nhu cầu của mọi người.
Và như Tâm thấy thì cái lúc mà mình thoa đều lên trên da này thì nó sẽ ngấm trực tiếp vào trong da luôn. Và cái lớp kem nó rất là mềm mịn và gần như là mình không ngửi thấy mùi gì cả. Đấy, rất là dễ chịu nhé. Nó sẽ là dược mỹ phẩm cho nên là các bạn cứ yên tâm mà sử dụng. Rất ok là đấy. Quan trọng nhất là để mà chăm sóc được da thì em cần phải hiểu da của em là da gì. Da dầu, da khô hay là da hỗn hợp thiên dầu. Thì ngày hôm nay anh xin giới thiệu với em và tất cả mọi người đang theo dõi số podcast này, đó chính là có ứng dụng tên là SpotScan của La Roche-Posay. Các bạn chỉ cần selfie 3 tấm thì ứng dụng sẽ cho ra tình trạng mụn mà các bạn đang gặp phải và tình trạng da của các bạn đang diễn ra như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau mục sở thị luôn. Ok là. Đấy, bây giờ anh em mình sẽ selfie 3 tấm nhá. Đấy, một cái góc trực diện. Đợi 3 giây. Một cái góc ngang. Đấy, một cái góc ngang bên này. Đợi tầm khoảng mấy giây là ứng dụng sẽ ra kết quả cho chúng mình xem nhé. Đây mọi người ơi, mục sở thị luôn, tăng chứng vật chứng đây. Và ở trên mặt tôi hiện tại là có 4 mụn và 1 thâm. Và cũng xin xác nhận lại là vị trí mà đang bị mụn là rất là chuẩn. Đây, như mọi người xem một cái đây. Một cái vị trí trên này. Dù nó rất là bé và rất là mờ nhưng mà ứng dụng đã đánh giá một cách chuẩn xác cho chúng ta xem nhé mọi người nhé. Rõ ràng là khi mà chúng mình skincare đúng cách, nó cũng là một cách để thể hiện tình yêu thương với bản thân. Nhưng có ý kiến lại cho rằng yêu thương bản thân là ích kỷ. Em nghĩ sao?
Em thấy ý kiến nó không đúng.
Tại sao lại không đúng? Vừa nãy em dạy anh là muốn thông minh thì phải hỏi tại sao. Tại sao lại không đúng?
Thật ra thì em cảm thấy là đối với lại mỗi cá nhân á, thì em cảm thấy là mỗi người có cái trách nhiệm lớn nhất đối với lại chính bản thân họ. Tại vì nếu như mà mỗi một người quay về và chăm sóc cho bản thân và biến bản thân trở thành một cái phiên bản tốt hơn của chính mình, thì dần dần mình sẽ có một cộng đồng là phiên bản tốt hơn của cộng đồng đó. Tại vì kiểu tích tiểu thành đại mà, từng người sẽ trở thành một phần của một cái cộng đồng lớn hơn. Và thiệt ra là em cảm thấy là cái việc chăm sóc bản thân á, nó giống như là mình đang bảo toàn cái nguồn vốn của mình vậy á. Tại vì mình phải có sức lực, mình phải có cái sự tự tin vào bản thân mình thì sau này mình mới làm tốt những cái công việc khác của mình được. Thì cái chuyện yêu bản thân nó giống như là một cái điều kiện cần để có được những cái điều khác mà mình muốn làm sau này.
Giống như kiểu là yêu bản thân tức là mình cần phải nâng cao trí tuệ của mình. Giống như đơn giản là bây giờ em muốn cho đúng không? Em không thể cho những cái mà em không có. Một Thảo Tâm mà ví dụ như kiểu là muốn đi diễn hay cho ra mắt những bộ phim thật là tuyệt vời để khán giả có thể giải trí, thì Thảo Tâm cũng phải học mỗi ngày, cũng phải nâng cao năng lực mỗi ngày, chăm sóc bản thân bằng cách là nâng cao trí tuệ của mình. Nó cũng là yêu bản thân. Ví dụ đơn giản như kiểu là Thảo Tâm muốn được đại diện cho một cộng đồng gì đấy về nhan sắc chẳng hạn, thì Thảo Tâm cũng phải là skincare đúng cách, yêu thương rồi tóc tai rồi làn da của mình làm sao để đẹp nhất, thì mình mới có thể cho mọi người những cái mà mình có. Ví dụ đơn giản thôi, da em đẹp mà bây giờ em làm vlog chia sẻ về cách làm thế nào để hết mụn, nó cũng là có ích cho cộng đồng. Và nó cũng là yêu thương bản thân mình, bởi vì là tôi đã từng ngồi skincare chăm sóc tôi thật đẹp và bây giờ tôi đi trao nó cho các bạn. Đấy. Thế anh nghĩ rằng là yêu bản thân không phải là ích kỷ, bởi vì là chỉ có yêu mình thì mình mới yêu được người khác. Cho
em
nên rằng
là
công nhận là anh em mình khẳng định là yêu bản thân không phải là ích kỷ.
Dạ vâng.
Rồi, và bây giờ thì thời lượng của chúng ta cũng không có nhiều. Trước khi mà chia tay với các bạn khán giả thì Tâm có lời gì muốn gửi tới mọi người hay không?
Thật ra thì ngày hôm nay em rất là vui vì được gặp lại anh Tun. em cảm thấy là đúng là sau những lần gặp gỡ khác nhau thì mình lại hiểu nhau hơn một chút. Với lại cả được học một vài cái tips and tricks rất là hay từ phía anh Tun về việc chăm sóc da. Anh Tun làm cho em nhớ tới một cái câu là đời thay đổi khi ta thay đổi. Tại vì em cảm thấy là qua những gì mà mình chia sẻ ngày hôm nay á, thì đã có một cái giai đoạn mà mình nhận ra là mình cần thay đổi, mình nhận ra là mình cần phải dịu dàng hơn với bản thân với và trân trọng sức khỏe của mình hơn bằng cách là dừng lại và chăm sóc ngược lại cho bản thân mình. Thì em cảm thấy đó cũng chính là cái nền tảng để mình grow up, đó cũng chính là cái nền tảng để mình trở thành một cái phiên bản tốt hơn của chính mình. Cho nên là hy vọng là chúng ta đều sẽ dành thời gian ra để chiêm nghiệm lại về những điều mà chúng ta cần phải thay đổi để giúp bản thân mình trở nên hạnh phúc hơn, trở nên bình an hơn. Và rất là cảm ơn chương trình ngày hôm nay đã tạo điều kiện cho hai anh em tâm sự, và rất là cảm ơn nhãn hàng La Roche-Posay đã share mối duyên này, và hy vọng chúng ta còn sẽ gặp nhau lại thật nhiều lần sau này nữa.
Ngày hôm nay thì không chỉ Tun Phạm này, La Roche-Posay này, hay là thậm chí các bạn khán giả cũng sẽ phải cảm ơn Thảo Tâm rất nhiều, bởi vì rất nhiều những cái tip cực kỳ hay trong cuộc sống. Và một trong bài học mà anh cảm thấy ấn tượng nhất, và nó lại cực kỳ đơn giản mà trước đến nay anh không nghĩ ra, đó chính là hãy biết đặt câu hỏi tại sao cho tất cả mọi vấn đề. Bởi vì chỉ có tại sao thì chúng ta mới có thể giải đáp, và chỉ có tại sao thì chúng ta mới biết rằng là căn nguyên của vấn đề nó là gì, để mình có thể phát triển hơn và mình biết được câu trả lời rõ ràng hơn có thể. Và ngay bây giờ thì thời gian của chúng ta không có nhiều, vì vậy mà hẹn gặp lại các bạn ở các số tiếp theo. Và xin cảm ơn Thảo Tâm một lần nữa vì đã dành thời gian quý báu của mình để đến đây với anh ngày hôm nay cùng với Chuyện Đổi Đời. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nhé. Bye bye.